Cảm ứng thiên vượng biên, phần 46. Chánh văn: tâm độc mạo từ, uế thực ủy nhân, tả đạo hoặc chúng. Nghĩa là lòng dạ thâm độc, ra vẻ hiền lành, cho người khác ăn thực phẩm dơ, bàn môn tả đạo dối đời. Tâm độc đã khiến cho người khác chẳng chịu đựng nổi. Mạo từ, diện mạo giả vờ hiền lành, lại khiến cho kẻ khác chẳng thể lường được. Không ai chẳng tránh né cọp, sói, sợ rắn, rết, vì những loài ấy độc địa. Nếu tâm địa độc ác, diện mạo giả vờ nhân từ, vờ vĩnh rất thân thiện với kẻ khác, khiến cho kẻ khác thân cận, hạng người ấy sẽ mặc sức nhã độc, khiến cho kẻ khác chẳng kịp đề phòng. Hạng người ấy hiểm độc càng quá đáng hơn cọp, sói, rắn, rết. Họ chết đi sẽ đọa trong tam đồ nhanh chóng như tên bay, đời đời chuốc lấy quả báo, chịu khổ vô cùng, chẳng nên kiêng tránh ư. Thái Nguyên Độ đối với khách vẻ mặt luôn tươi hơn hớn. Chú thích: Thái Nguyên Độ, tên thật là Thái Biện, là em trai của gian thần Thái Kinh, tể tướng nhà Tống, là con rể của Vương An Thạch. Về sau, hắn bất hòa với Thái Kinh, bị Thái Kinh hủy bán, dèm pha, vu cáo, phải bị biếm làm tri huyện tại Hà Nam. Do giao du thân thiết với yêu đạo Trương Hoài Tố, hắn bị trị tội, giáng chức. Dẫu là kẻ bị hắn căm ghét, vẫn đối xử thân thiết, trọng hậu, chẳng sơ sót, người khác chẳng lường được, gọi hắn là Tiếu Diện Dạ Xoa, Quỷ Dạ Xoa mặt tươi cười. Về sau hắn mắc tội, chết trên đường lưu đày. Hạng người này chỗ nào cũng có, chúng ta hãy cư xử theo đúng nghĩa lý, đối đãi lễ độ đối với họ, hễ một mực bình đẳng để đối phó, dẫu họ độc hại, làm sao có thể ảnh hưởng đến ta cho được. Vu Thiết Tiều nói: phàm kẻ nào mắt thường nhìn xuống, chẳng nói lời nào, nhưng ở giữa hai mày trọn chẳng có khí chất đạo đức ngưng tĩnh, nhân từ an tường, ắt là kẻ tâm địa độc ác. Chọn bạn để chơi thì hãy nên tránh xa hạng người này. Xưa kia có một vị tăng ngủ giữa ban ngày, có vị thần từ mũi thoát ra, hóa thành một con rắn độc, đen đúa, uốn éo bò đi, ai nấy đều trông thấy. Khi kẻ đó chết, khắp thân nứt toát, đều biến thành da rắn. Đấy chính là hạng người như thế đó. Nếu có thể tự biết sự độc hại ấy, thống thiết gột rửa, như lương y trị liệu ung loét, trừ sạch chất độc ấy mới thôi, chưa hề không thể nhập đạo. Nhưng đối với kẻ chẳng chịu làm như vậy thì biết làm sao được nữa, thật đáng buồn thay. Uế thực, đồ ăn bẩn thỉu, là do nấu nướng chẳng sạch sẽ, hoặc là đã bị trùng bò qua, chuột gặm, hoặc để qua đêm tới sáng, màu sắc và hương vị đã biến đổi. Ăn vào đủ để gây bệnh, khiến cho người khác bị tổn thương. Nếu đem thức ăn ấy cho người ta ăn, ắt người ta sẽ nổi cáu, mà thần cũng căm ghét. Còn như kẻ làm tôi tớ cho người khác, lãng phí nước, các thứ tương, nấu món ăn quá nhiều, thức ăn bị hư dơ, bèn đổ đầy nhà xí, càng là tạo thành nỗi oan nghiệt to lớn. Tội ấy quá nửa quy về gia chủ, há chẳng nên răng nhắc lẫn nhau ư? Tại thành phố Hàng Châu, có một con ngỗng quay bị rắn độc bò quanh. Một vị thầy dạy vỡ lòng cho trẻ trông thấy, nghĩ đem ngỗng cho người ta ăn, ắt sẽ bị trúng độc. Ông ta tính mua, nhà hàng nói giá 200 đồng. Trong tay thầy chỉ có 100 đồng, lại vay tiền từ người hàng xóm thân thiết, mua ngỗng xong cùng nhau đi chôn. Lúc đào đất, nhặt được một thỏi vàng tía to lớn. Người hàng xóm quen biết bèn nói, vàng này do ta giấu. Chủ tiệm ăn cũng nói, là vàng do ta đánh mất. Khéo sao quan huyện vừa đến, quan hỏi han sự tình, thở dài, rõ ràng đến vàng ấy là do thiện niệm cảm vời. Các ngươi muốn tranh đoạt mối lợi ấy, đều là hết sức trái nghịch lòng trời. Do vậy phạt hai gã ấy bị đánh trượng, giao vàng cho vị thầy dạy trẻ vỡ lòng. Gã X ở Hoài An gian hiểm, xảo trá, thích đùa bỡn. Từ trong nhà bắt được chuột con chưa mọc lông, bèn nghiền nát, ướp bả rượu, hèm, để gạt khách ăn, bảo là đồ biển. Những chuyện giống như vậy chẳng phải chỉ một. Về sau hắn bị kẻ thù bắt giữ, trói vào thân cây, bắt ăn phân của người, thú, chim chóc. Chẳng ăn bèn đánh đập tàn nhẫn, ép ăn trọn hết mới thôi. Làm ác, mắc quả báo đều là giống như thế. Viên Nha Lại ở Kiền Châu tên là Lý Cơ cho vay nặng lãi. Hắn có một đứa đầy tớ chuyên đi đòi nợ, hễ đòi không được sẽ trói người thiếu tiền vào thân cây, dùng nước phân rưới lên. Do làm như vậy nên thâu được 1.000 đồng. Bỗng sấm sét đánh gã đầy tớ ấy ngay trước chùa Phổ An. Tiền hắn dắt ở thắt lưng đều khảm vào thịt, da phủ lên trên. Câu chuyện này không chỉ cảnh cáo kẻ xấu mà cũng nhằm cảnh cáo những gã đầy tớ ác độc. Bởi lẽ bọn tôi tớ của người có thế lực, ỷ thế đòi nợ, có khi xông thẳng vào buồng thêu, chẳng đếm xỉa thể diện của người khác, thường là dẫn đến đại họa. Lẽ nào lưỡi búa sấm sét chẳng thường lơ lửng ở trên đỉnh đầu bọn chúng? Vua Ngọc Bệ nói, đạo là con đường chánh đáng để mọi người cùng noi theo. Đạo của thánh nhân trong tam giáo tuy xét về hình tích thì bất đồng, nhưng bậc thượng thì khiến cho con người minh tâm kiến tánh, kém hơn là khiến cho người ta hướng thiện sửa ác. Đạo của thánh nhân trong tam giáo như thốt ra từ cùng một miệng, chưa hề chuộng dùng những chuyện quỷ dị để mê hoặc người khác. Những thứ xuất phát từ sự bất chánh mê hoặc lòng người thì đều là tả đạo. Như Trương Giác đời Hán, Tôn Ân và Lô Tùng đời Tấn, Hồng Cân và Lưu Phước Thông cuối đời Nguyên, cận đại thì là những pháp như Vô Vi Hoằng Thiên, Bạch Liên vân vân đều là tả đạo. Chú thích: Trương Giác 184 là người ở quận Cự Lộc, nay là huyện Ninh Tấn, tỉnh Hà Nam, thủ lãnh của Thái Bình Đạo đời Đông Hán và là chủ soái của giặc Hoàng Cân. Hắn tự xưng là vào núi hái thuốc, được Nam Hoa Lão Tiên truyền trao Thiên Thư Thái Bình Yếu Thuật. Thật ra sách này chỉ là bộ sách Thái Bình Thanh Lãnh Thư do Can Cát biên soạn. Trá xưng được thần tiên trao tặng, chủ yếu là dùng phù chú để chữa bệnh. Đệ tử của Can Cát là Cung Sùng và Tương Khải đã từng dâng sách này lên hoàng đế nhưng không được coi trọng. Khi sách lọt vào tay Trương Giác, hắn bèn khéo léo tuyên truyền để sáng lập Thái Bình Đạo, tự xưng là Đại Hiền Lương Sư. Nhân dịp một căn bệnh dịch lớn nổ ra vào tháng Giêng năm Trung Bình Nguyên Niên 184, Trương Giác chữa nhiều người lành bệnh nên dân chúng tin theo, gọi hắn là thần tiên sống. Do đó Thái Bình Đạo truyền khắp các vùng Thanh Châu, Từ Châu, Ký Châu, Kinh Châu v.v. tính chúng lên tới mấy chục vạn người. Hắn chia tín đồ thành 36 phương, mỗi phương lập ra một thủ lãnh, tuyên bố trời xanh đã chết, trời vàng đang thành lập vào năm Giáp Tý thiên hạ đại cát. Lại truyền tín đồ dùng đất sét trắng viết hai chữ Giáp Tý lên cửa. Sau đó cùng năm ấy, Trương Giác cùng với em là Trương Bảo, Trương Lương dựng cờ khởi nghĩa. Do loạn quân quấn khăn vàng nên sử gọi là giặc Hoàng Cân. Không lâu sau, Trương Giác bị bệnh chết, Trương Bảo và Trương Lương chiến bại đều tử trận, loạn Hoàng Cân nhanh chóng tan rã. Tôn Ân tự là Linh Tú, quê ở quận Lan Gia, đệ tử của Ngũ Đấu Mễ Đạo, tôn Đỗ Tử Cung làm thầy, về sau kế vị thành giáo chủ của Ngũ Đấu Mễ Đạo. Hắn cùng chú là Tôn Thái giấy binh phản Tấn, 3 lần tấn công vùng Tam Ngô nhưng đều bị triều đình đánh bại, phải chạy ra hải đảo ẩn náu. Năm Long An thứ 5 401, hắn lại kéo quân về tấn công Hải Diêm nhưng bị Lưu Dụ đánh bại. Hắn chuyển hướng tấn công vùng Hổ Độc, thừa cơ uy hiếp kinh đô Kiến Khang. Quân Đông Tấn dưới sự chỉ huy của Tư Mã Nguyên Hiển phản công mạnh mẽ, lại thêm bị Lưu Dụ tấn công, Tôn Ân dần dần thất thế, phải rút chạy về hải đảo. Đến năm Nguyên Hưng Nguyên Niên 402, do quyền thần Hoàng Huyền giết cha con Tư Mã Đạo Tử, giành được quyền hành tuyệt đối trong triều, Tôn Ân cho là thời cơ đã đến, bèn trở về đất liền, lại thất bại, thế cùng phải nhảy xuống biển tự trầm. Dư Đảng tôn em rể của hắn là Lô Tuần lên làm thủ lĩnh, đánh nhau dây dưa mãi cho đến khi bị Lưu Dụ dẹp yên vào năm 411, Lô Tuần phải tự sát. Chúng nó lập tâm chẳng đoan chánh, sủng hoặc dân chúng ngu muội, phản vua trái nghịch cha mẹ, tạo họa gieo ác. Đó là hành vi của lũ loạn thần tặc tử, phép nước ắt tru diệt, lại càng chẳng thoát khỏi báo ứng trong cõi âm. Còn như bọn thầy bà đồng cốt tà thuật, giả mượn lời thần nói họa phước hoàng xiên gạt gẫm lừa phỉnh dân chúng, cũng sẽ mắc tội giống như vậy. Đời Tùy, Tử Hiền có lắm huyễn thuật như phóng quang trên lầu, biến hóa hình tượng Phật. Hắn tự xưng là Di Lặc xuất thế. Hắn lại treo gương trong nhà, hễ có người yết kiến, bèn bảo họ soi vào đó để biết đời sau. Trong gương hiện ra hình rắn hoặc thú. Hắn bảo họ lễ bái, bèn hiện hình người. Do vậy tụ tập mấy ngàn người, sướng xuất làm loạn. Quan quân vây bắt, trông thấy chung quanh chỗ hắn ở đều là hầm lửa, mọi người không dám tiến vào. Vị chủ soái bảo, nơi này thật sự không có hầm hố, chỉ là yêu thuật lừa dối đó thôi. Đến khi quân sĩ tiến lên, quả thật chẳng có lửa, bèn bắt được hắn, bầm hắn nát bét. Đạo sĩ ở núi Thanh Thành có huyễn thuật, dẫn con em nhà phú quý đi chơi, đến một ngôi đình viện xa vắng, dân hương, dân màn, thi thố pháp thuật. Vu Sơn thần nữ và các vị tiên cô đều ứng theo lời triệu thỉnh mà tới đó nhậu nhẹt, chung chạ chẳng khác gì người bình thường. Hoang lạc cười nói xong xuôi, họ bèn cưỡi mây bay đi. Hắn để cho những người học đạo lén nhìn qua kẻ màng. Thiếu chủ nước Thục vây bắt, chẳng bắt được hắn, bèn đem máu lợn, máu chó theo, phá được tà pháp mới đuổi kịp. Triều đình tống giam hắn, tra khảo. Hắn khai, hằng năm bắt trộm gái trinh trong dân gian, mặc sức hành dâm với họ. Do vậy vô số người bị chết, vua bèn ra lệnh phanh thay hắn. Đời Minh, ông Nhan Mậu Do nói, có được yêu thuật có thể lừa dối cõi đời mà chẳng truyền bá, phước ấy cực lớn. Cổ nhân nói, người có được thuật ẩn thân mà suốt 3 năm chẳng thử dùng, ắt thành tiên. Lại nói, ông có thuật hoàng bạch mà không dùng, ắt có thể nhập đạo. Chú thích, hoàng bạch là từ ngữ chỉ thuật luyện đan dược, điểm hóa sắc thành vàng bạc, vân vân. Theo Nhị Khắc Phách, Án Kinh Kỳ, quyển 18, vì sao gọi là thuật hoàng bạch? Bọn phương sĩ luyện đan dụ người khác bỏ tiền mua vật liệu cho họ luyện đan, nói là chúng đã dưỡng thành hoàng nha, lại sanh ra bạch tuyết, dùng loại đan dược ấy để điểm hóa thì những loại như thủy ngân, chì sẽ biến thành hoàng kim, bạch ngân. Vì thế thuật luyện đan được gọi là thuật hoàng bạch. Bởi lẽ bậc tu chân giấu giếm tung tích, ẩn giấu bản lãnh, coi chuyện độ người cứu đời là chánh yếu. Nếu cậy vào một chút tài nghệ để huyễn hoặc người khác, đó là cội gốc danh lợi chưa thoát, hãy còn cách đạo xa lắm. Huống hồ kẻ làm càn gian trá giả mạo ư? Thanh thiên bạch nhật, há dung bọn lị mị ấy hiện hình ư? Tam quy trong Phật giáo là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Trong ấy khẩn yếu nhất chính là Phật Pháp. Thuở Đức Phật tại thế, Ngài dùng Pháp ấy để dạy dỗ, hóa độ chúng sanh. Sau khi Đức Phật diệt độ, lưu lại giáo pháp để độ chúng sanh. Đức Phật thuyết pháp, Tăng truyền pháp. Nếu chẳng quy y Tăng, nghe pháp từ chỗ nào? Nếu chẳng có pháp, nhờ vào đâu để tu hành? Nhưng nương vào Phật pháp để tự tu, nương vào Phật pháp để dạy người khác, lấy liễu sanh tử, chứng bồ đề làm bản hoài, thì chính là Tăng. Nếu chính mình chẳng nương theo Phật pháp tu hành, chỉ lo buôn bán Như Lai, hồng cầu lợi dưỡng, tiếng tâm khiến cho người khác lầm lạc, dẫu là hạng đầu tròn áo vuông, nghiễm nhiên giống như Tăng, nhưng thực ra là con cháu của ma. Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Đã được làm thân người, càng phải nên quy y Phật. Thời cổ thì cầu pháp từ Tăng, ngày nay thì trước hết cần phải dùng pháp để khảo nghiệm Tăng. Đã biết người xuất gia ấy là Tăng chân chánh, hãy khăng khăng một dạ thọ giáo tu hành. Pháp ở nơi đâu? Pháp ở trong kinh. Xin trước hết hãy xem từ bộ Vân Thê Pháp Vận của Liên Trì Đại Sư. Chánh văn: Đoạn xích hiệp độ, khinh xứng tiểu thân, dĩ ngụy tạp chân, thải thủ gian lợi. Nghĩa là: thước non, thước thiếu, cân nhẹ, thương non, đồ giả xen lẫn hàng thật, dùng thủ đoạn để kiếm lợi gian trá. 4 câu đều nói về chuyện của phường tiểu nhân tham lợi. Thước, đồ đo lường, thân, cân, vân vân là những thứ dùng để lượng định giá trị của mọi vật, được mọi người cùng đồng ý. Người đời có 2 cách thức: nhập vào thì gắn làm sao cho to, xuất ra thì gắn sức cho nhỏ. Nhập vào thì chú trọng sao cho nặng, xuất ra thì cố ý giảm nhẹ. Lập tâm như vậy, chỉ mong chiếm tiện nghi cho bản thân ta. Nào có biết chiếm nửa phần tiện nghi sẽ tổn một phần phước đức, huống hồ ít ta tổn người, ắt bị tai ương thiêu đốt bởi lửa sét cõi trời. Tuy nhiên chưa chắc đều là như thế cả, cũng có khi chủ nhân chẳng biết, mà chắc là do con em hoặc tôi tớ trông coi việc thâu vào xuất ra đã ngấm ngầm làm như thế, tội ấy rốt cuộc quy về chủ nhân, chớ nên không xem xét tường tận. Đời nguyên phí vinh mẫn công, tức phí dung, tiết kiệm, chánh trực, thích điều lành, chuộng thí, dụng cụ đo lường trong nhà đều theo đúng tiêu chuẩn. Ông thường khắc trên các dụng cụ đo lường như sau: xuất như thế nào phải nhập đúng như thế ấy. Con cháu vĩnh viễn làm như vậy, về sau con cháu của ông nghiêm ngặt tuân thủ pháp thế gian, đời đời quý hiển. Tại Quảng Lăng có bà lão họ Vương dùng thước hụt để bán vải vóc. Sau khi chết báo mộng cho con: ta lúc sống dùng thước hụt để lừa dối người khác, âm ty phạt ta làm trâu ở nhà họ Hạo tại Tây Khê, dưới bụng có chữ Vương. Chú thích: Quảng Lăng nay là thành phố Dương Châu thuộc tỉnh Giang Tô, còn Tây Khê thuộc phía đông thành phố Đông Đài tỉnh Giang Tô. Con bà ta tìm tới nhà họ Hạo, quả nhiên trâu nhà ấy vừa sanh một con ngé, dưới bụng có lông trắng thành hình chữ Vương. Đứa con mua lại đem về, cho con ngé ăn đồ mềm mịn nó không ăn, cho cỏ rơm thì ăn. Bắt nó chở nặng hoặc cày ruộng thì trâu yên tĩnh, nuôi nắng an nhàn thì nó nhảy lồng lên, hút chuồng đủ mọi cách, dường như chẳng thể yên ổn nổi. Kẻ tâm địa mê muội kiếm lợi có biết nghiệp báo này hay chăng? Trong niên hiệu Vạn Lịch nhà Minh, tại Dương Châu có một tiệm bán hàng tạp hóa lớn. Chú thích: nguyên văn Nam Hóa Điếm, ta thường gọi là tiệm chạp phô, tức chữ tạp hóa, mô phỏng cách phát âm trong tiếng Quảng Đông. Sở dĩ gọi là Nam Hóa vì thoạt đầu các sản phẩm bán trong các tiệm ấy đa số là sản phẩm của những vùng phía Nam Trường Giang. Về sau hễ tiệm nào bán đủ thứ mặt hàng linh tinh đều gọi là Nam Hóa Điếm hoặc Tạp Hóa Điếm. Chủ tiệm lúc sắp chết dặn con: ta bình sanh lập nghiệp là nhờ cái cân này. Cái cân này làm bằng ô mộc, chính giữa rỗng chứa thủy ngân. Khi cân hàng để bán ra, nghiêng cân cho thủy ngân chảy vào đầu cân. Khi cân hàng để mua vào, bèn dốc cân cho thủy ngân chảy vào phần đuôi cân. Do vậy thâu vào thì nặng hơn số lượng thật sự, xuất ra thì nhẹ hơn số lượng cần bán, vì thế làm giàu. Đứa con trong lòng lấy lạ nhưng chẳng dám nói. Cha chết, con liền đốt cháy cái cân, khói hóa thành một con rồng bay lên trời. Chẳng lâu sau hai đứa con trai của người con đều chết. Do vậy anh ta oán hận nói: cha dụng tâm bất bình, đâm ra được bình an. Nay tôi mua vào bán ra công bằng, chẳng dám dối trá, lại trớ trêu chôn hai con, đạo trời há như thế chăng? Bỗng dưng anh ta mơ màng thấy mình tới một dinh thự của quan lại, vì chủ nhân của dinh thự ấy phủ dụ: cha ngươi thường ngày bán ra thì nhẹ, mua vào thì nặng, gạt gẫm người khác để mình được béo bở. Tuy nhiều tiền lắm của, vẫn là cố nhiên vốn sẵn có trong số phận, chỉ vì dùng cái tâm dối lừa tạo nghiệp mà mắc tội với trời. Do đó Thượng Đế sai hai tinh tú phá tán, tiêu tan đến làm con của ngươi. Khi chúng trưởng thành sẽ xài phung phí tài sản của ngươi, kế đó là bị hỏa hoạn khiến cho ngươi hết sạch tài sản, con cháu tuyệt diệt, hồng hiển thị sự báo ứng của cõi trời đối với kẻ cam tâm lừa dối thủ lợi. Nay ngươi có thể sửa đổi ác báo, tu hành, hơn nữa mọi chuyện đều công bằng, hòa hoãn, tốt lành. Do vậy Thượng Đế gọi hai ngôi sao ấy về, không lâu sau sẽ đổi cho ngươi hai đứa con tốt lành, khiến cho gia đình ngươi được rạng rỡ. Ngươi hãy nên gắng sức làm lành, đừng oán hờn sằng bậy. Người ấy tỉnh lại, nhất nhất ghi nhớ, càng thêm nỗ lực làm lành. Trong vòng 3 năm sanh được hai đứa con, chúng đều đậu tiến sĩ, con cháu đông đảo. Ông Trương Cũng Thần nói: khi tôi ở Hàng Quan chơi thân với con cháu của ông ấy, vì thế biết chuyện rất tường tận, nhưng giấu tên người ấy, kẻo người thân thiết sẽ biết lỗi lầm cũ của tổ tiên họ. Chú thích: ô mộc Epony là một loại cứng, lõi đen bóng, thuộc họ thị Diopyros. Loại gỗ này rất nặng và bền, thả xuống nước sẽ chìm liễm, nên đôi khi còn gọi là trầm mộc. Gỗ mun của ta thuộc loại này. Tạ Tú Lâm ở Úc Lâm Đối với thước đo, đấu, cân đều luôn dùng những phương cách gian trá để xuất ra nhẹ hơn. Hồng ngang ngực kiếm lợi. Một hôm, gã ấy bị sét đánh chết. Nhiều lần chôn, nhiều lượt bị sét đánh xuống quật tung mộ. Thịt tan nát, bị đốt cháy. Trong bụng có một lưỡi tầm sét. Đời Tống, Vương Lương Nhụ chết đi sống lại, nói mình đã tới âm phủ. Thấy trên tường treo đấu, học, cân, thước. Hỏi những thứ ấy dùng để làm gì? Nha lại cõi âm bảo, do tăng giảm trọng lượng nặng nhẹ, mang lòng lừa dối kiếm lợi mà mắc phải tội này. Sau khi Lương Nhụ sống lại 10 ngày, phàm là những vật dụng như đấu, cân, vân vân, sai trái, không đúng tiêu chuẩn đều bị cháy rụi. Đời Tống, Lý Giác ở Quảng Lăng buôn bán kiếm sống. Ông thấy những người cùng nghề xuất ít, thu nhiều, bỏ ra nhỏ nhoi, thu vào to lớn, tâm chán ghét, bèn khuyên bảo những kẻ ấy hãy thôi đi. Lý Giác thu vào bán ra như nhau, kiếm đôi chút tiền lời để có cái sinh sống. Lâu ngày gia cảnh cũng giàu có. Về sau có một vị chế trí sứ tại Giang Hoài có tên họ giống như ông. Chú thích: chế trí sứ là chức quan trông coi việc binh bị tại các lộ tỉnh thời Tống, đa số thường kiêm thêm chức an phủ sứ. Người ấy ban đêm nằm mộng, thấy vào động phủ, xem trong sổ tiên có ghi tên họ Lý Giác, bèn rất mừng rỡ, tưởng mai sau sẽ được lên cõi tiên. Bỗng có hai đồng tử bảo: Lý Giác này chẳng phải là ông đâu, mà là một người dân ở huyện Quảng Lăng. Ông ta tỉnh giấc, bèn dò tìm người ấy, hỏi ông ta đã tu những chuyện gì. Đáp: chẳng có gì khác, chỉ là tâm đối đãi công bằng với muôn vật mà thôi. Về sau Lý Giác thọ tới 100 tuổi, bỏ xác phàm thành tiên. Châu Trinh nói: cõi đời nói chẳng lừa dối thần minh. Tôi nói thần minh trong lời ấy không phải là tất cả các vị thần trong trời đất, mà là chẳng lừa dối vị thần trong tâm ta, thì chính là chẳng lừa dối thần minh. Than ôi, người có thể hiểu điều này có được mấy người vậy? Người đất thục tứ xuyên là Lê Vĩnh Chánh, khéo tào đấu và cân, tăng, giảm, nặng, nhẹ. Chỉ cần có người thuê làm, trả giá gấp bội, hắn sẽ không gì chẳng làm. Kẻ tiểu nhân chẳng đoái hoài đạo trời, thường đến nhờ hắn làm. Hắn bị thần tư sát, vị thần có chức trách tra xét, tấu lên thượng thiên. Vĩnh Chánh và hai con đều mù, 5 ngón tay đều thương tổn, tàn phế, các khớp tay rơi rụng mà chết. Ôi, chế tạo giùm người khác mà bị quả báo như thế, chính là vì trừng trị tận gốc. Phàm hết thảy những kẻ sống bằng nghề buôn bán, có kẻ nào chẳng muốn tự nuôi thân, nuôi gia đình, thế mà cứ thường chọc giận cõi trời, là vì lẽ nào vậy? Sao bằng xem xét tường tận câu chuyện này, dũng mãnh sửa đổi thì may mắn lắm thay. Gần đây, những vật được buôn bán ngoài chợ búa gần như là đồ giả nhiều hơn đồ thật. Đấy cũng là vì thế đạo nhân tâm bị biến đổi. Phàm những món thực phẩm cần thiết, những món thuốc men cần dùng, những thứ như vàng, lụa, vật dụng v.v. nếu là đồ giả hoặc kém phẩm chất đôi chút, kẻ buôn bán những thứ ấy sẽ là phường chôn vùi lương tâm, hại người không chi hơn nổi. Còn như kẻ sử dụng bạc giả, tội ác càng sâu, trời sẽ tru diệt càng nhanh chóng hơn. Năm Canh Tuất 1670, đời Khang Hy nhà Thanh, có người họ Cố từ đất Mân, Phước Kiến, ngụ cư tại Giang Âm, ngầm buôn bán bạc giả. Hắn mang bạc ra chợ, không ai có thể nhận biết là bạc giả hay thật, nhưng chẳng quá 10 ngày. Hễ quá thời hạn ấy, thoi bạc giả lại hiện nguyên bản chất. Có gã tên Giáp nọ dùng 6 lượng bạc thật để đổi lấy 20 lượng bạc giả, tới Sương Môn mua xa đoạn, quay thuyền trở về. Đêm qua hoa đảng, gió mạnh lật thuyền, chẳng còn một tấc lụa là nào. Gã đó may nhờ bơi lội giỏi nên thoát chết, lõa lồ quay về. Cũng trong ngày hôm ấy, gã họ Cố bị sét đánh chết. Lò nung búa rèn để chế bạc giả đều nát như bột. Than ôi, ngu dại thay, họ Cố vì gian trá mà bị giết là lẽ đương nhiên. Còn gã Giáp do một niềm tham lam mất bay 6 lượng tiền vốn, chẳng biết áo mền, hành lý đem theo giá trị bao nhiêu tiền nữa. Buôn bán đến mức này có thể nói là lỗ vốn. May mà tánh mạng chẳng chôn vùi trong sóng cuồn cuộn, nguy ngập thay. Kẻ tiểu nhân vô tri đáng thương đến mức ấy. Ngu tôi có một lời cảnh tỉnh mọi người rằng: ta buôn bán là muốn cầu sống còn, Ta muốn sống còn, người khác chẳng mong sống sót ư? Ta muốn nuôi gia đình, người khác trọn chẳng muốn nuôi nấng gia đình họ ư? Huống hồ kẻ mang tâm lừa dối nghịch thiên, báo ứng vằn vặt, chẳng có kẻ nào không bị mất mạng rồi mà lại còn gây hại khiến cho gia đình bị diệt môn. Đó có phải là ý muốn kẻ buôn bán hay chăng? Ông nội của Thượng Thư Tôn Thẩn Xuyên một hôm buôn bán thâu vào 2 lượng bạc. Cụ đưa cho người khác xem thì ra là bạc giả. Cụ nghĩ bạc này chẳng thể dùng, há nên giữ lại khiến cho người khác bị lầm lạc ư? Tới bãi sông Đông Hà, ông lại lội xuống nước đi mấy chục bước quăng bạc xuống chỗ sâu. Con trai cụ thi đỗ làm phó sứ. Cháu nội của cụ chính là Thẩn Xuyên. Cụ Tôn thu được bạc giả bèn quăng xuống hồ. Tấm lòng ấy hợp với tâm Lữ Tổ. Con cháu hiển vinh, sang quý vẫn là báo ứng nhỏ nhặt vậy. Đời Tống, Lô Thường ở Lư Sơn bán dầu và nến, bỏ lẫn mỡ cá trong ấy để làm nến. Còn Hoàng Vũ tại Kiến Long Quán dùng mỡ bò pha vào dầu để làm nến. Hai gã đều bị thiên lôi đánh chết. Ôi, nay thì có kẻ bán muối lẫn cát, bán rượu pha nước. Những kẻ ấy cũng nên nhìn vào gương này. Gã họ Nghe ở Hải Diêm dùng các loại vụn gỗ nghiền nát làm hương để buôn bán. Một đêm, đám mạc hương bỗng bốc cháy, tỏa khói. Họ Nghe muốn chạy ra khỏi cửa, nhưng bị khói làm cho mê muội, không chạy ra được, người lẫn nhà đều cháy tiêu. Đời Minh, Trương An Quốc khi làm tri phủ, do thấy ngoài chợ có nhiều kẻ bán thuốc giả, bèn yết bản răng cấm. Do Đào Ẩn Cư, Đào Hoàng Cảnh trước tác Bộ Thảo Mộc Kinh Tập Chú Yếu, Tôn Chân Nhân, Tôn Tư Mạo trước tác Thiên Kim Phương Nhân giúp vật lợi sanh, tích chứa nhiều âm đức, cho nên được lưu danh trong các vị tiên. Từ đó tới nay, người làm nghề y bán thuốc thành tâm cứu người đạt được phước báo rất đông. Nếu chẳng bàn đến những điều được sách vở ghi chép, chỉ xét trong thời gần đây, sự ứng nghiệm càng nhiều. Có kẻ chỉ bán thuốc thật, tài sản to lớn cả vạn, hoặc là bản thân an nhàn, vinh hiển, hưởng cao thọ, hoặc là con cháu đỗ đạt, thay đổi môn hộ, báo ứng như bóng theo hình, chẳng có sai sót. Lại từng thấy kẻ buôn bán thuốc giả, thoạt đầu tích tụ đôi chút tài sản, tự cho là ổn thỏa, chẳng biết trong cõi ngấm ngầm, tài lộc đáng lẽ nên có của chính mình đã bị tước giảm, hoặc bản thân gặp nhiều tai họa ngang trái, hoặc con cháu phi lý phá tán sạch sành xanh, đến nỗi có kẻ bị lửa trời thiêu đốt, hoặc bị sét đánh. Bởi lẽ người mua thuốc phần nhiều là do bệnh tật cấp bách, do vậy họ đem tiền cầu tiền. Con cháu hiếu thuận chỉ mong cha mẹ, ông bà uống thuốc vào sẽ thấy ngay hiệu quả, kiến hiệu, nhưng mua nhầm thuốc giả không chỉ là vô ích mà còn đâm ra bị tổn thương. Bình thường giết một con vật thuộc loại phi cầm, tẩu thú còn có nhân quả, huống hồ trong muôn vật mạng người trọng nhất. Vô tội mà mắc họa, đau đớn kể sao cho trọn, há chẳng nên kiêng dè ư? Đoạt lấy thủ mà dùng chữ thải để nói nhầm hình dung, phương cách chiếm đoạt chẳng đơn giản. Do gian trá mà đắc lợi, tức là dụng tâm tàn nhẫn hà khắc, không gì chẳng làm. Hiện thời hết thảy những chủ thuyền gian trá cậy thế quan phủ, hoặc những kẻ đứng làm trung gian giao dịch đều thuộc loại này. Không nhất thiết phải là những kẻ lén đút tiền riêng hay buôn bán muối riêng tư mới gọi là thải thủ gian lợi. Vì thế trong giới áo mũ quan lại cũng có chuyện ác này, há có nên chỉ chê trách bọn tiểu dân nơi phố chợ mà thôi. Cổ nhân có thơ rằng: việc gian, việc xảo, việc bần cùng. Gian xảo nguyên lai thiên bất dung, phú quý nhược tùng gian xảo đắc, thế gian ngốc hán hấp tây phong. Tạm dịch: càng thêm gian xảo càng nghèo khó, trời vốn chẳng dung kẻ dối gian, nếu nhờ gian xảo mà giàu có, thế gian kẻ ngốc đói bỏ càng. Trương Phụng thông hiểu chuyện thư kiện, biết rõ thuế ruộng của từng nhà trong vùng. Hắn có thể khiến cho kẻ có ruộng liên tiếp nối bờ, rất nhiều ruộng đất biến thành sạch túi, không có tấc đất cắm dùi. Do vậy sổ bộ ghi tên hắn là chủ ruộng rất nhiều. Cả vùng khổ sở vì sự tàn độc của hắn mà không dám nói. Buổi sáng mà nói động chạm tới hắn, buổi chiều thuế má đã ập tới. hắn rất thông thạo cách bóc lột dân chúng. Hễ có quan trên tới trấn nhậm liền gọi hắn hỏi han, trong chốc lát đã nắm tay vui vẻ. Rốt cuộc quan trên nhìn theo sắc mặt của hắn mà hành xử. Hắn hằng ngày chỉ dạy trưởng quan phương cách bóc lột tận cùng tiền tài của dân chúng. Quan trên được 2 phần, còn 7 phần giao về Trương phủ. Quan Tùng phủ là ông đường dò xét, nắm rõ tình trạng ấy, sai thuộc hạ võ công cao cường bắt trói hắn. Trên đường bị đóng gông giải đi, hắn hối lộ người áp giải Trọng Hậu nhưng không được, bèn dở mưu kế trốn thoát. Người áp tải hắn đuổi theo chẳng kịp. Khi ấy bốn phía đồng hoang không có mây, đột nhiên sét đánh đằng đông mà Trương Phụng chết ngắt ở đằng tây. Bụng hắn toan hoác như bị mổ tung ra, ngũ tạng như bị quét mất. Dân chúng chán ghét, ngay cả chó lợn cũng chán ghét, chẳng thèm ăn thịt thối của hắn. Hết phần 46. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.